Hồng Liên Bảo Giám, chương 1826, khúc nhạc dạo viễn chinh 3, góc truyện audio.com, quân đoàn hậu cần có thể đưa binh lực vào vị diệt vệ tinh theo sau. Trong chiến hạm vũ trụ cỡ lớn của địch lục đạo thần binh hạm thêm vào lò luyện địa hỏa, khi đơn độc mở ra lò luyện địa hỏa sẽ giảm tốc độ nhanh nhất nhưng tăng năng lực ẩn nấp. Bát cảnh hạm là phiên bản của bát cảnh thành. Khi cần thiết bát cảnh hạm có thể giáng lâm vào vị diện, đương nhiên đây là hành động bất đắc dĩ, sẽ khó trở ra, pháp tắc thiên đạo không dễ đối phó. Quy mô lò luyện địa hỏa của bát cảnh hạm rất lớn, có thể tu sửa chiến hạm khổng lồ như ứng long hạm trong vũ trụ. Thần mộc hạm chủ yếu ẩn nấp, phạm vi điều tra tính đơn vị trăm vạn dặm. Khi không lo bị lộ bản thân thì bát cảnh hạm có thể mở rộng phạm vi vạn dặm, đây là năng lực chủ động siêu tầm. Kim ô hạm là chiến hạm vũ trụ hộ tống mọi mặt, sau khi vào vị diện sẽ trở thành chiến hạm chủ lực trên trời. Lò luyện địa hỏa của kim ô hạm trong vị diện có thể cung cấp động lực càng mạnh, đây là chiến hạm nhiều công năng. Sau khi quy phạm đẳng cấp chiến hạm rồi áp lực của hậu cần nhỏ hơn nhiều. Những chiến hạm khi tác chiến trong vị diện sẽ suy giảm sức chiến đấu, muốn giữ sức chiến đấu phải nâng cao tiêu hao nhất định cũng tổn thương căn nguyên vị diện. Lúc tấn công có thể dùng những chiến hạm này mở rộng lỗ hổng, khi tiến vào giai đoạn giằng co hoặc càn quét sẽ cần dùng vũ khí trong vị diện. Vũ khí trong vị diện tùy vào bát cảnh thành, một khi đứng vững gót chân sẽ kiến tạo ngay. Chiến hạm bay trong vị diện chủ lực là kim ô hạm và lôi điều hạm cỡ lớn, chiến hạm cấp thấp hơn có lôi điều hạm cỡ trung, huyền binh phi thiên hạm. Huyền binh phi thiên hạm là chiến hạm kiểu mới, tốc độ không đủ nhưng kho vũ khí cực kỳ mạnh, về mặt công kích thậm chí không thua gì lôi điều hạm cỡ lớn. Chiến hạm bay loại chiến thuật là lôi điều hạm cỡ nhỏ và phi diên hạm. Phi diên hạm rẻ nhất, có thể lấy tài liệu tại chỗ chế tạo ra, vũ khí loại tiêu hao. Điều tra trong vị diện dựa vào thần mộc hạm, lôi điều hạm cỡ nhỏ có thể làm vật thay thế tạm thời. Chiến hạm trên nước là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ, hình mẫu hơi phức tạp chút nhưng không sao, giá thành thấp có thể chịu được. Phi xà hạm giữ năng lực bay nhất định, làm thuyền hậu cần trên nước, bát cảnh thành loại nhỏ lưu động. Chiến hạm dưới nước có hình mẫu thần mộc hạm dưới nước, còn có long xà hạm, hải nê thu. Ngoài ra lúc trước Tô Kính thiết kế nhiều vũ khí chỉ bán bên ngoài hoặc phát cho quân đội cấp thấp nhất ngoài phủ thân vương, dòng binh đoàn không sử dụng. Trong vị diện vũ khí đưa đi binh lực đầu tiên là phi vân nham, tốc độ bay không đủ nhưng năng lực vận chuyển mạnh nhất. Rồi đến côn luân hạm chuyên thiết kế đưa binh lực trong vị diện, thật ra là biến chủng từ lục đạo thần binh hạm, không thể tác chiến trong vũ trụ. Kim Ngọc Phù Đồ hạm dùng để đưa tất cả trang bị trên đất liền, một côn luân hạm đủ chứa tất cả linh kiện một bát cảnh thành lớn. Hệ thống tiên đế chi thuẫn hiện khá hoàn mỹ, trong mấy trăm năm không cần thăng cấp. Lực lượng ma môn tấn công vào thế giới thần châu, chiến hạm mẫu vũ trụ không cần tham gia, Tô Kính tạm thời không có áp lực. Chiến hạm trong vị diện giá thành thấp, dễ chế tạo, tài liệu sung túc. Trang bị đan binh càng miễn bàn, có thể lợi dụng Diễm Đế Minh, Vô Ưu Thành, luyện khí ti hoàng gia Tô gia chế tạo. Trong vòng nửa năm Tô Kính đã chuẩn bị, góc truyện audio.com, sẵn sàng, 10 quân đội thần binh phủ Đông Tần có mặt đông đủ. Trong nửa năm đạo môn và ma môn đánh giằng co, các nhà vớt thuyền chìm gần xong. Đạo môn biết ma môn đưa chủ lực đi đại lục mới, nên lực lượng trên biển không bằng họ. Số lượng quân đội tuy rất khổng lồ nhưng trình độ tinh nhuệ không bằng, sau này Tô Kính chắp vá ra dòng binh. Khương Thần lại hạ chỉ yêu cầu các gia tộc đạo cung rời chiến tuyến hướng nam, trong vòng 5 năm quân Tiên Phong phải thẳng hướng Đại Thánh Sơn. Tiên Phong phải đến giải đất bên rìa khu vực biển nguyên từ Thần Quang Phủ lên. Hoàng đế hạ chỉ toàn Đông Tần hưởng ứng. Ma môn bị diệt, mọi người vớt được ích lợi. Ma môn gặp tổn thất đột ngột, mọi người đã vớt đủ vật tư dưới biển. Hoàng đế không có uy nghiêm nhưng có tín dụng, nhiều đợt chiến dịch y không thiên vị Tô Kính, mọi người có thịt cùng nhau ăn. Bởi vậy không ai phản đối tấn công Đại Thánh Sơn, dù sao đạo môn phải làm chuyện này. Hoàng đế không hồ đồ, chỉ yêu cầu Tiên Phong đến bên rìa Đại Thánh Sơn, không chỉ định thời gian lên bờ, chắc định chờ xem thế cục tương lai thế nào rồi mới quyết định. Thần binh phủ xuất động 5 đạo, 40 đại doanh, chủ lực 160 vạn người. Dòng binh trong thời gian này bổ sung 400 vạn người cũng được đưa vào. Tư quân của phủ thân vương tinh nhuệ hơn nhưng phải ở lại quốc gia tà thần khống chế cục diện. Tư quân Vô Ưu công chúa thì phải ở trong lãnh địa của nàng. Tô Kính xuất động quân đội trên 560 vạn người, liên hợp với Đường Gia cùng viễn chinh Đại Thánh Sơn. Mấy thế lực khác cũng tổ đội hai phe, chỉ có quân đội Tiêu Giao Vương Tô Dương là hành động riêng lẻ. Đơn độc thành quân, số lượng chỉ có 120 vạn. Lần này Võ Uy Vương ở lại Đông Tần, cộng thêm Hoàng tộc Kinh Châu chắc có thể phòng thủ phạm vi thế lực Hoàng tộc. Lúc Đường Gia tiến công Mộ Gia đã dốc hết lực lượng trợ giúp Tô Kính rất lớn, lần này liên hợp với Đường Gia chủ yếu vì luyện binh giúp Đường Gia ở trên đường làm quen một chút hệ thống tác chiến của Tô Kính. Đường Gia mua nhiều trang bị mà Tô Kính bán ra, toàn hàng loại tốt, sức chiến đấu không giảm. Đường Gia có năng lực phòng chế rất mạnh, số lượng trang bị tự tạo trên 60%, giá mô phỏng thấp hơn nhà khác nhiều. Gia tộc có thể khống chế cánh cửa trời sao chưa bao giờ thiếu tài liệu. Thần binh phủ của Tô Kính xuất động quân đội, hắn tự mình viễn chinh, để lại ảnh chiếu ở tiên cảnh thế giới. Tô Kính ra quyết định này để hắn có thể độc lập xuyên qua không gian. Tiên cảnh thế giới, 7 cung chủ của Bát Cảnh cung đều ở lại chờ nhân tham quả thụ tiên cảnh thế giới thăng cấp là an toàn. Hễ tiên cảnh thế giới gặp nạn, Tô Kính sẽ trực tiếp trở về, buông bỏ kế hoạch tấn công Đại Thánh Sơn. May mắn Tô Kính trừ 32 siêu cường giả lĩnh ngộ bản ý chân tiên ra, số lượng chân tiên bình thường còn có 42 người. Tô Kính mang 20 người đi, xếp 8 người vào 40 địa doanh thần binh phủ, 12 người khác đưa vào dòng binh đoàn. Cách chương.